Bà nó đâu rồi? Bà nó đâu?
Mình em nè. Mình dậy rồi đó hả?
Trời ơi, tôi kêu muốn rát cổ họng luôn, bà đâu mất tiêu hả?
Em ở dưới bếp. Em đang bận tay.
Bận tay hả? Ở dưới bếp hả? À, chiều nay bà định cho tôi ăn cái gì?
Dạ, thì thấy nay trời nóng nực quá, cái em tính mua con gà nấu cháo.
Ừ.
Đó, thì nửa con gà đó thì em nấu cháo, còn nhiều thì em chặt.
Nín! Gà mà chặt cái gì mà chặt? Chặt là khi nào củi mới chặt, mía mới chặt. Gà là phải xé. Gà trộn gỏi xé phai là phải xé.
Nhưng mà nó...
Không có nhưng mà gì hết, xé không được cũng xé. Xe không được cũng xe, xe không được xe, xe, xe bà biết không?
Dạ, được rồi, muốn xe thì em xe.
Tôi nói cho bà biết, bà là vợ con ở trong nhà này, bà là vợ chứ không phải là mẹ, thấy không? Ừ. Cái con chó mà chạy ngang đó, tôi nói con mèo, bà cũng phải nói con mèo, nghe chưa? Bà thở ra gì, bà chán tôi lắm đó, phải không?
Đâu có đâu, trời ơi, mình nhậu xỉn từ hôm qua đến nay, mình nằm ly bì ở mình dậy rồi mình kiếm chuyện với em không à. Thôi, em pha mình miếng nước chanh uống nha.
Thôi, bộ bà làm như là tôi xỉn rồi tôi kiếm chuyện với bà đó hả? Tôi nhậu thì tôi nhậu chứ, nhưng mà tôi vẫn còn có đủ lý trí chứ, tôi kiếm chuyện hồi nào.
Nhậu đó rồi không có lái xe được đây rồi bị phạt nữa.
Phạt thì phạt chứ ăn nhậm gì đó. Một khi mà tôi đã nhậu rồi thì tôi bất chấp luật lệ gì hết á, thấy không?
Nguy hiểm quá mình ơi, em nói mình hoài hà. Nhậu thì thôi, nếu mà mình nhậu say quá thì sao á, mình ngủ ở đằng nhà người bạn đi. Kêu điện thoại về cho em tiếng em biết được rồi. Chứ đừng có mà về lái xe về có ngày cảnh sát nó thổi rượu là trời chết luôn rồi, họ lấy bằng mất bằng luôn, còn gì lái xe đi làm.
Bà thấy hồi nào giờ có cảnh sát nào nó thổi tôi chưa? Tôi nhậu xỉn là tôi mới biết kiếm đường nhỏ tôi đi vô chứ bộ.
Ta nói đi đêm có ngày gặp ma đó mình ơi.
Thôi bà đừng có nói xui. Nói xui tôi bà biết không? Bà trù ẻo tôi đó hả? Tôi nói cho bà biết. Nghe không? À, cái vấn đề là bà mà gà bà nấu cháo là tôi thích rồi đó. Nhậu vô mà có cháo thì nó mau giả rượu. Nghe không? À, nhưng mà cái gì hãy tôi nói là phải nghe, tôi biết cái tánh tôi nóng không, không có được cãi tôi, nghe chưa? Rồi chiều nay ăn uống xong rồi đó là bà còn tiền không, bà đưa tôi chút đỉnh mấy trăm à.
Mấy trăm đó em để em đóng bill mà.
Thì bây giờ bà đóng bill chưa?
Thì chưa, mình có chở em đi đóng bill đâu mà đi.
Trời đất ơi, đi đóng bill thì leo lên xe bus rồi đi đóng bill cũng được chứ con như phải chở. Bây giờ chưa đóng bill thì đưa cho tôi, thấy không?
Ủa, đưa để làm gì?
Trời đất ơi, tôi cần tiền, tôi hỏi thì bà phải đưa chứ.
Trời đất ơi, mình làm vậy không à?
Không là sao, làm sao?
Em tằn tiện, em kỳ cốp, em để dành, mơ ước mua một cái nhà, cái flat ở, đặng cho nó yên ấm. Chứ cái gì đâu mà từ hồi đi qua đây có mấy năm trời dọn nhà không biết bao nhiêu lần. Thiệt đó, em dọn nhà riết em sợ luôn á. Mình nhớ ba cái đồ để trong bao mới dọn qua cái nhà đó chưa kịp mở ra để xài nữa, rồi là sửa soạn là xách cái bao đó rồi đem đi dọn qua nhà khác nữa.
Trời thì tại vì người ta bán nhà thì người ta phải lấy lợi để người ta bán chứ, rồi mình cái nhiệm vụ của mình mướn người ta thì mình phải dọn qua chỗ khác chứ, không còn đồ để trong bao bà chưa có kịp xài là tại vì bà là biến bà không lấy đâu bà xài.
Thôi mình đừng nói vậy, mình nghĩ đi, hồi mình đem em qua đây tới giờ đó em chưa thấy mặt trời mặt trăng gì hết trơn. Ta nói học mấy trăm tiếng Anh văn em còn chưa đi được nữa. Mình biểu em đi làm, biểu em làm nghề gì em cũng làm. Đi cắt chỉ gì muốn đuôi con mắt luôn vậy đó. Rồi cái rồi làm nhà hàng em rửa chén riết cũng thối móng tay luôn vậy đó. Là em chỉ mơ ước để dành chút đỉnh tiền đó để mà ấy mà em đưa cho mình cất rồi cái không biết mình làm gì mà hãy hỏi tới nhà có bữa gì thấy nó được giá quá ngân hàng nó mình nói lãi gì đó nó cũng thấp chút đỉnh hỏi mình cái mình nói chưa có để mà mua nhà. Trời ơi biết chừng nào mới có đi mua nhà mình.
Thì bây giờ tiền để không nó làm gì thì bây giờ tôi cần có công chuyện xài gấp thì tôi phải lấy ra tôi xài chứ. Rồi bây giờ bà muốn leo lên đầu lên cổ tôi, bà muốn dạy đời tôi đó phải không?
Không phải. Em biết dám dạy mình đâu. Đó, mình coi qua đây ha, mình biểu cái gì em nghe cái đó, thấy không? Thì bây giờ em cũng chỉ xin mình có một cái à.
Ừ.
Tiền bạc mình làm ơn mình chặt chĩa là giùm cho em đi.
Chặt chĩa cái gì? Tôi làm có bao nhiêu tiền á, thấy không? Bà kể nào là bà đi cắt chỉ rửa chén, bà cái chuyện nhà của đàn bà, thấy không? Ăn nhầm cái gì? Tôi làm mấy cái chuyện nặng nè, ở ngoài mưa ngoài gió nè, tôi xây tường, tôi đục lỗ, tôi đóng gạch, tôi dọng bê tông đó, tôi kiếm tiền đó, tôi có tiền tôi đưa cho bà một lần 5.000, 3.000, 2.000 có không?
Thì có. Nhưng mà điều đưa buổi sáng buổi trưa lấy lại có không?
Có
đó. Có cầm được nắm tay đồng tiền đâu, rồi mình cũng nói chuyện này chuyện kia cần á là mình lấy lại.
Thì tôi cũng muốn đưa cho bà vui. Nhiều khi á, có tiền mà cầm trên tay tôi thấy cái mặt bà tươi lắm, cái mặt bà nó dễ thương lắm, giống như một cái bông hoa mới nở vậy đó.
Phải rồi, tới chừng mà mình lấy tiền lại ha thì cái hoa nó tàn úa.
Thôi được rồi, nói thì nói vậy thôi, chứ tôi cũng ráng tôi cắt cụm chứ. Ê, bữa nay tôi thấy cái bộ chắc cũng cưng tôi lắm cho nên là mới nấu cháo rồi cho tôi ăn nè. À, ấy thì cái vụ nãy tôi nói với bà đó, thì bà coi bà đưa cho tôi cái tiền đóng tiền điện đó đi ha, để tôi có công chuyện tôi xài, tại vì tôi có hẹn với mấy bạn ở ngoài cái pháp á, rồi cái ra đó cái chơi với nó một chút rồi có gì tôi về.
Trời đất ơi, cái tiền bill của tôi cái ông đòi để lấy đi ra chơi pop với bạn không có được.
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, tôi nói nãy giờ khô cổ họng rồi, đưa thì đưa đại mẹ nó đi. Trời ơi, bà cà thục cà ló, cà thục cà ló, bà nhấp nhử hoài vậy. Bà biết đưa tiền mà đi vô cái chỗ đó mà bà đưa tiền cái kiểu đó nó xui lắm, bỏ vô máy nào nó nuốt máy đó, bỏ vô máy nào nó nuốt. Trời ơi, nó ăn như gỏi cho bà biết không, xui người ta bà biết không. Không cần, không đưa thì thôi, đừng có cằn nhằn.
Quý vị đang nghe chuyện Miệt Dưới với Túy Phượng. Qua câu chuyện chúng ta vừa nghe giữa hai vợ chồng, người vợ do nghệ sĩ Mỹ Linh thể hiện và người chồng do nghệ sĩ Phúc Hậu trình bày, phải chăng ý tưởng bất bình đẳng giới đã tạo điều kiện cho người chồng có thái độ khiếm nhã đối với người vợ? Phải chăng cả hai vợ chồng trong câu chuyện vừa rồi đều đồng hành đằng sau ý tưởng chồng chúa vợ tôi để bạo hành và để chấp nhận bạo hành?
Thì trong cái xã hội Việt Nam ngày xưa đó, thì mình cứ luôn luôn coi cái người đàn ông là chủ gia đình. Và cái đó nó đã thành cái nếp từ bao nhiêu thế kỷ nay rồi. Và nó cứ giữ như vậy. Thành ra các cụ ngày xưa cũng có cái câu là dạy con từ thuở còn thơ mà dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Tức là dạy cả con lẫn vợ, chứ không phải là thành ra tại vì đối với một cái gia đình Việt Nam đó, vợ con đều phải tùy thuộc và dưới cái quyền sinh sát của người chồng. Thành ra bởi vậy đó, người chồng có toàn quyền để mà hành xử cũng như là đối xử với lại vợ con của mình.
Thưa ông, theo cái quan niệm chồng chúa vợ tôi thì đó là những cái quan niệm rất là xưa cũ ở nếp sống của người Việt chúng ta. Thì thưa ông, những cái sự suy nghĩ như thế này có châm ngòi cho những cái trường hợp bạo hành không thưa ông?
Bây giờ mình lại phải nhìn lại cái vấn đề một chút xíu. Ở cái chỗ là những các cái người mà đã qua Úc lâu ngày rồi đó, thì họ cũng đã hiểu được một phần nào những các cái suy nghĩ, những các cái vấn đề luật lệ, những các cái phong tục tập quán của xứ sở này. Tức là những người mà đã ở đây trên 10 năm rồi đó, thì có thể cái thái độ họ hơi khác một chút xíu.
Thưa ông, khi mà có những cái yếu tố tạo áp lực tinh thần cho người chồng, cộng thêm cái thái độ gia trưởng, thì dường như đây là những cái yếu tố châm ngòi cho bạo hành trong gia đình, đúng không? Thưa, bởi vì có nhiều khi người chồng ngay cả cái thái độ nói chuyện, chẳng hạn như trong câu chuyện mà chúng ta được nghe, thì người chồng nói chuyện với người vợ với một cái thái độ là người có quyền hành, trong khi đó thì người vợ tự đặt mình vô cái thái độ của một người phải chịu nghe lời người chồng. Thì như vậy đã có một cái sự không bình đẳng, đã không có một sự cởi mở trong chuyện quyết định công việc trong nhà. Thì Thì thưa ông, trong trường hợp này, chúng ta nên có những cái nhìn như thế nào để phù hợp hơn trong cái xã hội mà chúng ta đang sống?
Tôi nghĩ rằng là cái vấn đề đặt ra đó là cũng tự chung là tất cả nó tập trung vào một vấn đề duy nhất mà thôi. Tức là họ không có hiểu được phong tục, tập quán và luật pháp của xứ sở mới họ đang sống. Cái điều đó rất quan trọng. Thành ra những các cái chương trình qua đài truyền hình, qua đài phát thanh như là chương trình Miệt Dưới chẳng hạn, rất là quan trọng và rất là cần thiết để mà cho mọi người nhìn thấy được cái nếp sống của xã hội này nó như thế nào và nó đòi hỏi mình phải làm cái gì. Đó là cái điều rất là quan trọng. Tại vì họ không nhìn thấy được những các cái điều đó. Mà còn tệ hại hơn nữa đó là khi mà họ luôn luôn khi mà cái sự việc nó xảy ra rồi đó, như là cái câu hỏi lúc nãy câu hỏi đó, thì ít người mà họ chịu chấp nhận rằng họ đã làm sai. Họ vẫn cứ nghĩ rằng họ là người trưởng gia đình có toàn quyền về những vụ đó, về những các cái hành động đó. Thế nhưng mà cái điều đó là điều không đúng trong cái xã hội này. Và đồng thời, cái quan trọng nhất là những người mà khi mà cái sự việc nó xảy ra đó, thì họ buồn, họ chán, như lúc nãy tôi trình bày đó, là họ đi ra, họ uống rượu cùng với mấy người khác. Rồi những người đó lại có cùng một tâm trạng với nhau nữa, lại khích bác nhau để mà về nói vô phép, tức là nói về đánh bỏ mẹ nó đi, chứ còn cái còn vợ con gì mà cái kiểu như vậy, là lại còn xúi thêm nữa. Và trong cái lúc mà đang ngà ngà như vậy đó, thì những người đó chắc chắn là sẽ về hành động theo như cái lời khuyến cáo của bạn mình, để chứng tỏ ta đây còn quyền hành, chứng tỏ ta đây còn ngon. Cái đó là cái chết. Thành ra đó là những cái cần có những các cái chương trình hướng dẫn cần thiết như là đài SBS đang làm.
Dạ thưa ông, có lẽ một điều ông vừa nêu ra rất quan trọng. Trong cộng đồng chúng ta, những người không hiểu cái cách sinh hoạt của xã hội Úc hoặc là luật pháp của xã hội Úc, cho nên họ không thấy cái sự nguy hại trong cái cách hành xử. Chẳng hạn như là giữa vợ với chồng, mà nếu người chồng có cái thái độ áp đặt thì cũng sẽ không có giúp được cho người vợ. Cái cách sinh hoạt, cái cách sống, nếp sống như vậy, tại sao nó không phù hợp với xã hội bên đây, thưa ông?
Đối với cái lối nhìn của Việt Nam, của con người Việt Nam, thì họ cho rằng cái nếp sống ở đây nó đảo lộn hết cái luân thường đạo lý, tất cả mọi thứ. Nhưng không phải như vậy. Không phải như vậy, nhưng mà họ vẫn cứ nhìn theo cái lối đó để mình nhìn rõ thấy được cái sự việc đó và để giải quyết được cái vấn đề này đó. Thì mình nên có những các cái nhóm mà hiểu biết. Tôi xin nhấn mạnh là cái nhóm hiểu biết, chứ còn mấy cái nhóm mà không hiểu biết ngồi với nhau thì còn nguy hiểm hơn nữa. Cái nhóm hiểu biết để mà chia sẻ với nhau những các cái kinh nghiệm, và rồi mình tìm ra được một cái hướng đi cho chính mình. Chứ còn thật sự ra cái vấn đề này đó, ngoài những các cái chương trình giáo dục mà hiện tại bây giờ chính phủ cũng như là các cái cơ quan khác cũng đang tiến hành để mà giúp làm sao cho tất cả mọi người hiểu được cái vấn đề bạo hành nó như thế nào. Riêng mình đang nói riêng về cái khía cạnh của con người Việt Nam, nhưng mà thật sự ra ở Úc này cũng vậy nữa. Cái vấn đề bạo hành bây giờ càng ngày nó càng trầm trọng. Thành ra chính như vì vậy, chính phủ đã bỏ ra rất là nhiều tiền để mà tổ chức những các cái khóa học, những các cái khóa hướng dẫn, những các cái vấn đề để cho các bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm thần giúp cho những các cái người đó để giải quyết được những các cái khía cạnh vừa về tâm linh, vừa về thể chất, để họ có thể họ đối kháng được với lại cái vấn đề bạo hành hiện tại. thì đó là cái chương trình của chính phủ, và chúng tôi thấy rằng chính cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng đang cố gắng để mà có những các cái buổi hội thảo, có những buổi mà cùng ngồi xuống thảo luận với nhau. Và có lẽ trong tương lai thì cộng đồng người Việt tự do cũng như là Hiệp hội An sinh xã hội Việt Úc sẽ phối hợp để mà tổ chức những các cái buổi hướng dẫn cũng như những buổi hội luận để chúng ta cùng nhau chia sẻ những các cái kinh nghiệm đau thương của cái vấn đề bạo hành. Và từ đó chúng ta sẽ có thể tìm ra được một cái hướng đi mới cho chính mình và giải quyết được cái vấn đề một cách êm thấm.
Xin cảm ơn ông Đinh Quốc Hùng rất nhiều. Thúy Phượng xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe. Xin hẹn quý vị trong chương trình tuần sau.